Dạ, lần đầu tiên con xin Chúa ban thánh thần xuống trên con để con làm chứng cho Chúa về lòng thương xót Chúa, và xin kính chào cha cùng cộng đoàn, tất cả anh chị em và toàn mọi người nghe cái lời chứng của mình. Thì thưa cha, với cộng đoàn, con tên là Du Xe Trần Quang Trung, năm nay là 42 tuổi. Hiện con đang sống và lao động bằng cái nghề hiện thực bây giờ là làm vườn trồng cà phê. Thì con biết đến lòng thương xót Chúa cách đây 8 năm. Thì qua cái đợt bố con bị ốm nặng á, thì ngày xưa thì con thưa với cộng đoàn là, thưa cha với cộng đoàn là, trước đây con làm giáo viên từ năm 91 tới năm cách đây 2-3 năm thì con mới nghỉ giáo viên, con về con làm vườn. Thì cái thời gian trước đây á, thì gia đình con rất là nghèo, nhưng mà riêng con thì được hồng ân Chúa rất nhiều, con cảm nghiệm được điều đó. Và tới giờ phút này thì con đã có một vợ và 3 đứa con. Nói chung là Chúa rất là thương ban cho con. Tuy là con là rất là mộc mạc chân tình, da dẻ thì như cha với cộng đoàn thấy đó, rất đen đủi, nhưng không ai nói là mình là nghề giáo viên hơn 20 năm làm nghề giáo viên cả. Nhưng mà thực sự là mình làm giáo viên cũng là nhờ hồng ân Chúa ban. Và tới giờ phút này thì được ơn Chúa ban, thì nói chung là sống gia đình rất là hạnh phúc và hết lòng phó thác cho Chúa mọi ngày, mọi giờ, mọi lúc. Con thì nói thưa với cha với cộng đoàn là rất lời đọc kinh, nhưng mà những cái việc con làm á, thì hầu như là những cái việc nói chung là Chúa ban cho mình, phó thác cho Chúa. Và sáng sáng con đi lễ thì con cầu nguyện là gì, miễn sao con phó thác cho Chúa, Chúa sai con đi đâu, Chúa sai con làm gì thì con phó thác hết, và con làm tất cả vì danh Chúa chứ không phải vì danh con. Thì thưa với cộng đoàn là rất được nhiều ơn. Tới năm 2004 đó, thì con bị cái bệnh gọi là cái bệnh rối loạn cảm xúc, mà phải vô bệnh viện thần kinh Biên Hòa, nằm ở đó hết 1 tháng 10 ngày. Và cái lý do là sao vì rối loạn cảm xúc, tại vì đưa bố đẻ đi nhà thương, sau đó là thấy người ta chết với là những người mà ốm đau mà không có tiền là nhiều quá, về nhà là ra sức làm để mà làm ngày làm đêm, thậm chí là làm ngày làm đêm luôn đó, để lấy tiền. Mình bảo với vợ với gia đình là thôi bán hết nhà cửa rồi vườn tược đi, rồi đi làm việc từ thiện thôi, chỉ đi làm việc bác ái thôi. Cái đó mình nghĩ như vậy. Và về nhà thì gia đình là bảo là thằng này nó bị ma nhập rồi, thôi cho nó đi thầy bà thầy cúng vậy đó. Thì thật lòng mà nói là mình thì cái đức tin của mình là rất là tích cực. Và khi đưa con đi lên thầy cúng thì con xin lỗi với cha với cộng đoàn là con xé luôn cả mấy cái tượng Phật, Quan Âm rồi Bồ Tát luôn đó. Và thậm chí có sự thật là làm chứng cho Chúa, làm chứng cho bằng hết. Là bắt đầu là mấy ông anh bà chị mới là đưa chói vào, xong rồi nhờ thầy cúng vào, bắt đầu là chói chay, chói tên vào trời dưới Đồng Nai chỗ Phương Lâm thì rất là nóng bức, mà càng mình càng bực bội thêm nữa. Và thậm chí là bảo mà buông cái xích ra là coi như là giết mấy anh này cho chết hết cho rồi đi, chứ mà để mấy ngày mà trời nóng như vậy mà nó cứ đứng nó phái nó này cái kia mà hết 10 mấy triệu chứ đó, 10 mấy triệu là lớn lắm. Thế thì sau đó thì con lên hẳn nhà thờ Trúc Lâm đó, con bảo xin cha là cho con làm chứng về cái vấn đề là ơn Chúa ban cho con như thế. Thế thì không ai tin hết, cha bảo thôi để dịp khác để cha xin phép cha xứ với đó, bảo xin phép này kia. Thế là con cũng ra cầu nguyện. Thì lúc đó là bắt đầu là chói chân tay con, đưa nhà thương thì chích cho con mấy mũi thuốc ngủ. Thì con ngủ xong đó là sau đó là tỉnh táo về nhà đó. Tỉnh táo về nhà sau 1 tháng 10 ngày thì về nhà uống mấy tháng, thì vẫn tiếp tục công tác, vẫn làm hiệu phó chuyên môn của trường đàng hoàng, coi như là không có vấn đề gì cả. Mà uống thuốc thì mình nghĩ là thuốc thì người ta bảo uống cả mấy năm cả đời, mà mình bây giờ thì thấy tỉnh táo, vẫn là bình thường, vẫn đi lễ rồi đằng kia. Thế thì là tới cái thời gian trôi qua thì con vẫn công tác. Và tới cái cháu lớn của con đó, tên là cháu lớn nó đi học, thì hai vợ chồng mới suy nghĩ là bây giờ nếu mà vườn tược mình như vậy rồi con đi dạy học nữa thì để cháu nó không có yên tâm, nó học nó về nhà nó phụ vườn thì tội nghiệp cho nó, thôi con hy sinh. Thì bố hy sinh cho con, thì có con nó đang ngồi đây, thì có vợ nữa thì bảo con về con làm vườn thì cho con nó đi học, thì cầu được ước thấy chú ban cho luôn. Cháu nó thi được đỗ đại học sư phạm theo nghề bố luôn, mình ý mình là muốn cho nó theo cái nghề đại học nông lâm cơ, nhưng mà cuối cùng là cho nó theo cái, nó lại thích cái nghề sư phạm. Thế giờ cháu đang học năm thứ 3 ở đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, còn cháu kế tiếp đang học lớp 11, còn cái đứa bé út thì năm nay vào lớp 1. Chú ban cho có nạc có mỡ rồi đàng hoàng, nhưng mà cũng là cảm ơn Chúa rồi, qua lời cầu nguyện của cha với cộng đoàn là thương xót Chúa. Thì cái ngày xưa con kể lại một chút xíu cái kỷ niệm về làm chứng cho Chúa, thì con chẳng biết là lòng thương xót Chúa như thế nào. Thế là có người bạn nó bảo mày có đọc cái này chưa chung, bảo cái gì vậy, bảo tôi thấy mày cũng đạo đức thánh thiện mà mày không chưa biết cái này à. Thế là con bảo cái gì vậy, đưa ra thì nhờ mẹ đến với Chúa rồi. Thế là con đọc xong nó bảo mày có cái đĩa chưa, bảo chưa có. Thế nó gửi cho con cái đĩa nữa. Thế là con cứ đi dạy thêm học sinh, nó đóng tiền là con có quỹ đen, con đâu có biết liên hệ với cha hay gì đâu. Con cứ dúi tiền là con đi ra con sang đĩa rồi con ghi vô đó là kẻ tội đồ của lòng thương xót Chúa du xe Trần Quang Trung, thưa với cha với cộng đoàn nhà anh em như vậy. Thì thật lòng mà nói là rất là nhiều photo kinh rồi cái tâm thư rồi phát cho mọi người. Và cái thời gian gần đây thì từ ngày con đi nghỉ dạy học á tới giờ thì Chúa ban cho gia đình con đều mạnh khỏe. Tuy nhiên thì vườn tược cũng như là con cái thì học hành đều tốt. Rồi con thấy nhiều cái việc, ví dụ như là con làm, con rất ít đọc kinh ra, con cũng lười đọc kinh lắm, mà con tâm sự với Chúa giống như người anh của con vậy, người thầy của con vậy, và rất là chân tình. Ví dụ con đi lễ, con nguyện là bảo hôm nay con có cái công việc đó thì Chúa với con cùng nhau làm. Ví dụ như đi vô trong cái chỗ núi xanh núi lở gì đó, đường xá nó khó đi, ví dụ vậy, thì Chúa với con đồng hành với con, dù có khó khăn thì con cũng khổ mà Chúa cũng khổ. Thế thì hai thầy trò mình cùng đi, cứ thông tâm cứ nghĩ vậy. Và đi thì nói chung là mọi cái chuyện mình không ngờ, hầu như là không ngờ được, thì Chúa an bài, Chúa lo liệu cho mình, chứ mình có tài cán gì đâu. Thật lòng mà nói ngày xưa cũng đi học cũng dốt lắm, học muộn, rồi gia đình cũng khó khăn, đáng lý là cũng có mẹ đỡ đầu á, mẹ đỡ đầu gọi là mẹ tinh thần á, mẹ cũng muốn cho mình đi tu, nhưng mà xét thấy gia đình hoàn cảnh cũng chẳng có khá giả gì, không biết đi tu Chúa có chọn không mà nghĩ vậy. Rồi tới năm 20 mấy tuổi mới lấy vợ lập gia đình, rồi tới giờ phút này thì trong thâm tâm con thì bao nhiêu cái hồng ân Chúa ban, và những cái điều mà mới đây thôi, cách đây cỡ hơn một tháng, nếu như không có cái máy của cô Linh, con xin về để con đi tặng cho người khác, nếu mà con không nghe được cái suốt đêm đó là con nhớ là con nghe cái lòng Chúa thương xót, có vợ con đang hiện diện đây luôn, là con nghe suốt đêm. Nếu mà con không nghe được cái những cái tiếng âm thầm của Chúa thì cái tính con, thưa với cha với cộng đoàn, là con người mà nhân vô thập toàn rất nóng tính, nhưng mà nhờ có nghe cái lòng Chúa thương xót thì con mới có được cái ngày hôm nay hiện diện ở đây và chia sẻ với cha với cộng đoàn là chỉ có Chúa làm mới được thôi. Chứ không thì bây giờ vợ thì phản đối mình, cái công việc mình đang tính toán mình làm ăn, rồi bạn phản nữa, mà bạn thân, người vợ thân phản nữa, thì hỏi thử là trong vòng có 12 tiếng đồng hồ thôi mà một đàng là vợ mới chiều là đồng ý với con là bán miếng đất đó rồi, người ta đưa tiền đó đặt cọc rồi, con chính tay con viết cái giấy đặt cọc cho người ta xong rồi, thế vợ không đồng ý bán nữa, thế là người ta lại không mua nữa, thì không đồng ý bán thì người ta có mua đâu. Thế là bạn nó lại cũng vì đồng tiền nó lại cũng phản mình, nó quay hai vợ chồng nó quay ngửa bàn tay luôn. Thế thì con bảo thôi thì phó thác cho Chúa, tha thứ Chúa, tha thứ cho mình thì mình tha thứ cho anh em. Thì cũng làm hòa với vợ xong cũng bực dội lắm, và cũng chửi mắng một tăng rồi cũng ngủ y, và Chúa thánh thần cũng soi sáng cho con, thì con giờ cũng yên tâm. Và hơn nữa thì có một lần con ước ao là con nhớ mãi cái kỷ niệm đó, thì con đi lao động dạy học xong á thì con về, sau đó là con đi làm vườn mà làm rất tích cực. Có mấy anh em ở gần xóm bảo cái ông thầy Trung Đen này ông làm là giống như con trâu cui ấy. Thì thật sự là làm rất tích cực, nhưng mà mỗi lần làm về là cái đầu nó đau không thể tưởng được. Mà nghe cái chỗ giáo xứ con thì có cái mấy ông bà già, cái cha của mấy ông bà già bảo đi lên chỗ nhà thờ Chí Hòa để mà đọc kinh cầu nguyện rồi chữa lành, thì con ước ao con được đi lên nhà thờ Chí Hòa một lần. Tại vì trước giờ thì chắc đó là mấy năm rồi, thì cũng là ước ao đi đến với lòng thương xót Chúa rồi này kia, nhưng mà thật lòng mà nói là con cũng dự định con đi, thì trong túi có 380 ngàn thôi, cái quỹ đen này, trong túi gọi là tiền quỹ đen là có 380 ngàn thôi. Thế là đi lên trên kia thì gặp cái chị kia cũng giáo viên mà chồng chị đang bị ốm đau. Thế là bảo chị bảo thầy Trung ơi, có tiền không cho chị mượn 500. Bảo thật với chị là em trong túi em có 300 mấy, mà em đang định làm cái việc kia mà thấy chị gấp quá, thôi cho chị mượn luôn. Thế thì mình hết tiền rồi thì lấy đâu tiền nữa mà đi. Thế là từ Bảo Lộc xuống tới thành phố thì đi về thì chắc vỏn vẹn cỡ 400 là đủ. Thế cho chị mượn xong cái đi lên hồi cái chỗ ông bác ở trên chỗ đó để tổ chức sáng sau 1 giờ sáng là đi đó. Thì lên trên đó thì ông cụ Trí ông mới bảo là thầy ơi, thôi thì xe hôm qua đặt nhưng mà hết chỗ rồi thầy ạ. Thì con nói với ông ấy là cảm ơn ông, con cũng muốn đang lên hồi kèo với ông rồi, con có việc bận nhưng mà thật sự là hết tiền rồi ạ. Thì xin thưa với cộng đoàn là như vậy. Và tới giờ phút này thì hôm nay con đến với cha với lòng thương xót Chúa, thì cũng mong là mọi người và đặc biệt mình cầu nguyện thì cũng là điều tốt, rồi đọc kinh cũng là điều tốt, nhưng cái quan trọng theo cái tâm con nghĩ á, là hãy làm những công việc bác ái và làm thật sự với tấm lòng của mình, và Chúa sẽ bên cạnh mình. Mình nói ít thôi, mình hãy làm nhiều, theo ý con là như thế. Thì cũng mong là cộng đoàn lúc nào mình cũng nhấn Chúa và cầu nguyện là tốt, nhưng mà mình hãy làm tất cả vì lòng Chúa. Chúa đã yêu thương mình, đã phó dâng cả hồn cả xác của Chúa cho chuộc tội cho chúng ta. Thì chúng ta nghĩ thế nào mỗi lần con làm cái việc gì đó cho anh em thì con làm thì giống như là Chúa làm trong con, chứ con chẳng làm trong Chúa đâu. Giống như là con đi dạy giáo lý hôn nhân, con thì xin lỗi cha là 3 năm nay con nghỉ bên giáo dục, bên trường tiểu học á, thì hầu như Chúa cũng an bài thế nào á. Thì con qua bên nhà xứ, con làm giáo xứ Long Pháp, thì cha xứ của con bảo là thôi bây giờ cũng khó khăn vậy thì thầy cố gắng giúp tôi. Thì mới đầu là con làm bên giáo lý viên, làm phụ tá cho cái anh trưởng giáo lý viên. Thế là vợ con bảo công việc bây giờ nhiều quá, bây giờ anh làm giáo lý viên thì mới giáo xứ mới hoạt động mở mang các cái này kia, thì anh làm như vậy thì cũng bận rộn nhiều công việc quá. Thì con mới cũng bực với vợ lắm, mình máu huyết làm là chính, mà đọc kinh thì ít thôi nhưng mà làm là nhiều. Thì làm cái việc gì cho Chúa thì mình cứ làm hết mình thôi. Thế thì vợ cũng không đồng ý. Thế thì con bực bội, con tí nữa con tát cho vợ con vài cái, con xin lỗi là như thế. Thì vợ con nói bảo là ông có muốn làm với cha thì con nhớ mãi là làm với cha công việc công đồ, thì xách cả quần cả áo lên nhà thờ mà ở với ông cha đó mà làm luôn đi. Con lên con mới bảo với cha là trình với cha là gia đình con tình hình nó là như vậy đó cha. Thì xin cha cầu nguyện cho cha xứ bảo thôi thì ông đi chơi vài tuần đi thì ông về nó thư thái đi rồi tiếp tục hoạt động lại. Thế thì con chẳng đi chơi, con lại đi cắm đầu vào vườn phó thác cho Chúa, không có phải lo lắng gì. Cứ buồn thì rất là buồn, cái công việc mình như vậy mà vợ nó ngăn cản như thế thì cũng rất là buồn. Ăn vậy thôi. Thì bây giờ lấy cái thời gian mà ngoài cái việc đi làm vườn về thì đáng lý người ta đi bạn bè hoặc là ta đi nhậu nhẹt, nhưng mà mình không, mình lại thích đi làm việc công đồ. Cái tâm là như vậy, thế là muốn đến với Chúa để đi tập hát rồi kia nọ. Thế thì vợ nói vậy thì cũng chiều lòng vợ để cho gia đình êm ấm. Thì nghỉ một thời gian, chắc nghỉ chắc có vài tháng gì đó. Thế là có cái lớp giáo lý hôn nhân thì cha lại mời vào dạy giáo lý hôn nhân. Thì con bảo thì con có biết gì đâu, thì trước giờ không đi lễ giống như là đi cho nó đúng bài đúng bản, cũng chẳng có cầu nguyện gì cho nó xót xa xót sắng cả. Thôi thì mình chuyên môn về giáo lý hôn nhân thì cũng chẳng biết cái gì, mà gia đình mình thì cứ nay tiếng to tiếng nhỏ thì cũng nói to lắm. Tính con thì nói lớn, ăn to nói lớn quen rồi. Thì dạy giáo lý hôn nhân không biết người ta có nghe không. Thế thì cha mới bảo thôi cứ dạy đi, thầy cứ dạy giúp tôi cái vấn đề của cái. Thì thú thật với cha với anh em là cũng chú Thánh Thần, thì cái này đầu tiên con đi dạy, con bảo con chẳng biết nói gì đâu với Chúa, Chúa nói sao trong con nói vậy, truyền đạt cho các em nó như thế. Thì xin thưa với cha với anh chị em là làm tới năm nay là năm thứ 3 năm rồi, cái khóa tới nữa, mấy bữa nữa con về, tới Chủ nhật này con về con tiếp quản cái lớp giáo lý khai giảng nữa là tới 4 năm làm cái lớp giáo lý hôn nhân. mà hầu như thực sự mà nói là mình thì con người có lúc rất nóng tính, nhưng mà cái tính nóng nóng xong thôi, nói hết thôi, có lúc sai lầm chứ, nói xong thôi nhưng mà chẳng để bụng để dạ gì. Thì cũng mong rằng mọi người hãy tín thác vào Chúa và cậy dựa vào Chúa. Tất cả thì hồng ân Chúa ban cho mình, mỗi người mỗi ơn. Và một điều mà con tâm đắc nhất là hãy làm hết lòng hết mình vì Chúa, vì tha nhân. Chúa bảo là gì? Khi mình yêu thương những người bé mọn, những người hèn mọn nhất, là yêu thương Chúa và yêu thương anh em, là cho Chúa, cho anh em. Thì con cũng mong là mọi người khi nghe cái câu chuyện của con thì con cũng hết sức mong mỏi mọi người là thế kỷ này là thế kỷ 21 rồi, hãy đến với lòng thương xót Chúa và cậy dựa vào lòng thương xót Chúa thì Chúa sẽ ban cho mình. Không có cái việc gì mà Chúa không làm được, thì con tin tưởng qua điều đó. Và con ước ao một điều, nếu như mà cha cùng cộng đoàn hoặc là những người xa gần mà có muốn yêu thương giúp đỡ mọi người, thì trên con thì hiện tại giờ con cũng có 2,5 hectare đất cà phê và làm được những cái nhiều việc bác ái rất là nhiều. Nhưng mà con thì giờ hiện tại cũng nợ quá trời nhiều, thì con muốn là thật sự mà nói là con có tâm sự với bà nội, với mấy người làm. Em không biết sao mà em có nằm mơ cái cách đây cỡ 7-8 tháng rồi, cái hồi đang mùa cà phê đang thu hái, nằm mơ mà cỡ 11 giờ 12 giờ đêm mà nằm mơ là con xây những cái nhà gọi là nhà tình thương, rồi những người cơ nhỡ gầm cầu, rồi những trẻ em mồ côi rồi đó, thì xây những cái ngôi nhà đó rồi về cho người ta sinh sống và người ta sinh hoạt. Thì bà nội có nói là: Trung ơi, sao mày ước mơ cao siêu thế, có làm được không con? Thì con bảo là chắc Chúa làm thì chắc là mày được, chứ con thì khả năng con thì vừa dở hơi rồi vừa man man. Rồi tại vì man man là lý do là người ta bảo là đi bệnh viện Biên Hòa hơn tháng mấy đó. Thì cứ mong là cái ước mơ của con, và cũng xin cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho con, nếu mà con có điều kiện thì con sẽ làm được những cái việc, nói chung là đem lại cái niềm vui ấm no hạnh phúc cho mọi người. Cuối cùng xin hết.